Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và tối nay đó là một câu chuyện của tiểu bang Victoria có liên quan đến những người cao niên, những bậc thất thập cổ lai hy trong cộng đồng của chúng ta. Và thưa quý vị, theo Viện Nghiên cứu Sức khỏe An sinh Xã hội của Úc, AIHW, thì theo khảo sát dân số mới nhất, tuổi thọ của nam giới tại Úc là 80 tuổi và nữ giới là 84 tuổi. Như vậy là người Úc sống thọ hơn và phẩm chất cuộc sống cũng khá là cao. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc là tỷ lệ người cao tuổi trong dân số ngày một cao và vẫn tiếp tục tăng lên. Theo nghiên cứu của AIHW, thì số người từ 65 tuổi trở lên tại Úc đã tăng gấp 3 lần trong vòng có 50 năm qua thôi. Và tính đến thống kê điều tra dân số 2014 thì có đến 3,4 triệu người Úc từ 65 tuổi trở lên. Và theo cơ quan thống kê Úc thì con số này sẽ tăng lên đến 9,6 triệu người vào năm 2064. Như vậy rõ ràng là già hóa dân số là một thực tế tại Úc và cộng đồng người Việt tại Úc cũng là một phần trong thực tế này. Bởi vì theo thống kê dân số năm 2014 thì trong những người Úc từ 65 tuổi trở lên có đến 37% là những người nhập cư được sinh ra ở nước ngoài và trong đó có cộng đồng người Việt. Chỉ có 14% là những người có nguồn gốc nói tiếng Anh mà thôi. Như vậy thì di dân chiếm tỷ lệ rất là cao. Chúng ta thấy yếu tố ngôn ngữ, văn hóa cũng đáng bàn tới về người cao niên và chuyện chăm sóc người cao niên. Đó chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị vào tối nay.
Vâng, và thưa quý vị, trong chúng ta, trong mỗi gia đình chắc chắn rằng là có cha, có mẹ đến tuổi cao niên rồi thì một cái điều mà ai cũng lo lắng thôi đó là chăm sóc làm sao thật là tốt cho cha mẹ mình, báo hiếu thật là tốt cho các cụ. Tuy nhiên thì trong cái cuộc sống hàng ngày mọi người thì ai cũng bộn bề công việc. Có lẽ là những cái câu chuyện như vậy thì rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta thôi. Tối nay có lẽ là chúng tôi xin giới thiệu với đến quý vị anh Quang. Xin chào anh Quang ạ.
Dạ, xin chào anh Xuân Ngọc. Chào tất cả quý vị nghe đài.
Vâng, dạ thưa anh Quang, hiện nay đang ở đâu ạ?
Tôi đang ở Melbourne anh ạ.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng là anh Quang cũng có các bậc thân sinh cao niên. Hiện nay là cũng đang rất cần được chăm sóc phải không ạ?
Dạ đúng rồi anh, hiện tại thì chúng tôi có cha mẹ đã 93 tuổi rồi. Ba tôi thì vẫn còn mạnh khỏe, còn rất là minh mẫn. Tôi cũng có bà mẹ thì tuổi khoảng 93. 3 năm trở lại đây đó thì bà hơi yếu. Chỉ có ông bà sống với nhau trong một nhà. Thì con gái thì chỉ có đến thăm nom mà thỉnh thoảng, nói chung là mỗi tuần thì có người đến thăm nom, nhưng mà hai ông bà thì chỉ thích ở chung với nhau ở nhà. Thì khoảng 3 năm về trước á, mẹ của tôi thì bắt đầu thấy yếu đi, trí nhớ thì cũng bắt đầu là suy giảm, tức là để cái này để cái kia rồi cũng quên trước quên sau. Rồi một hai lần đó là mẹ tôi yếu, thành ra có té xuống đất. Thì ba tôi cũng khó khăn để mà đưa mẹ lên giường thì phải kêu con cái. Thì từ đó bắt đầu chúng tôi nghĩ tới bây giờ phải làm một cái gì, chứ không thể nào để ông bà sống như vậy được. Thì sau đó anh em chúng tôi đó là họp lại, nói bây giờ chắc phải đưa mẹ vô trại dưỡng lão. Bây giờ con cái thì ai cũng có gia đình riêng. Cuối cùng rồi cũng rất là cái quyết định rất là khó khăn là anh em chúng tôi đồng ý với nhau để mà đưa vào trại dưỡng lão. Thì lúc đó trại dưỡng lão Mekong á đủ giường hết rồi, thành ra phải chờ. Thì anh em chúng tôi quyết định, và luôn cả ba tôi quyết định là đưa vào một cái viện dưỡng lão của người Tây. Nhưng mà chừng một tuần thôi, một tuần tới hai tuần là bà không thể nào mà ở trong đó được. Mà anh em chúng tôi cũng thấy rằng nó không có thích hợp, nó khó khăn về vấn đề tiếng nói, khó khăn về vấn đề thực phẩm, ăn uống, rồi khó khăn về gần như mọi mặt. Mẹ tôi lúc đó là rất là cô đơn mà lúc nào cũng phiền hà, chỉ muốn về nhà thôi. Rồi may mắn làm sao mà viện dưỡng lão Mekong lúc đó lại có một giường trống, thì anh em chúng tôi quyết định là đưa bà cụ vô trong viện dưỡng lão Mekong. Thì thật ra đó, những người lớn tuổi đó, của cái thế hệ trước đó, khi mà con cái quyết định đưa vào trong viện dưỡng lão đó, thì người ta có cảm tưởng giống như là con cái hay là gia đình vứt họ đi. Đối với họ thì họ rất là buồn. Thì mẹ tôi lúc đó cũng chống đối dữ lắm. Nói là tụi bay bỏ vô đó thì tao chỉ có chết thôi. Nhưng mà sau đó một thời gian đó, thì anh em chúng tôi nghĩa là thường xuyên vô thăm mẹ. Và ba tôi cũng gần như là ngày nào cũng vô thăm. Thì bà cũng quen dần với cái khung cảnh ở bên trong viện Mekong. Theo tôi nhận xét thì viện lão Mekong đó, họ rất là thân ái, rất là tận tụy. Thật Thành ra nói chung là bây giờ sau 3 năm đó, mẹ tôi rất là gần như là thoải mái, không còn muốn đòi về nhà nữa. Mà anh em chúng tôi cũng yên tâm là bởi vì lúc nào cũng có người săn sóc, và ăn uống thì điều độ, gần như sức khỏe đó là cũng khá hơn lúc trước. Thành ra nói chung là anh em chúng tôi rất là happy, rất là mừng.
Vâng, như vậy là gia đình rất là hài lòng với cái quyết định mọi người cùng đưa ra, mà cuối cùng là vì chăm sóc sức khỏe cho mẹ thôi. Khi mà anh nhìn lại trong cộng đồng, nói riêng và xã hội Úc nói chung về cái vấn đề mà chăm sóc cho người già, người cao niên đó, cho đến cái thời điểm này và tương lai không xa nữa, thì anh nghĩ rằng là cái nhu cầu nó như thế nào và cái việc đáp ứng nhu cầu đó nó đã đủ hay chưa?
Dạ, tôi nghĩ rằng cái vấn đề xây dựng thêm cái viện dưỡng lão tôi nghĩ là rất là cần thiết. Với cái thế hệ của tôi trở đi đó, thì tôi nghĩ rằng á, bởi vì ai cũng có công ăn việc làm riêng, ai cũng có gia đình riêng, không thể nào mà có thể mà nuôi nấng cha mẹ giống như là bên Việt Nam. Mình nhìn thấy cái thực tế đó, thì trong viện dưỡng lão đó, họ là những người chuyên nghiệp, họ đã được training để mà làm cái chuyện đó, chăm sóc những người già. Thì chắc chắn một điều là họ làm tốt hơn là mình làm ở nhà. Và theo tôi thấy thì họ rất là tận tâm với công việc của họ. Thứ hai nữa đó là vấn đề tâm lý đó, từ từ rồi họ sẽ quen dần. Còn như nếu mà mình cứ khư khư mình giữ cái quan niệm cũ á, là giữ ở nhà để mà trong nhà săn sóc á, thì tôi nghĩ không thể nào bằng, nhiều khi cũng không thể nào làm nổi.
Vâng, đó là cái khía cạnh liên quan đến chăm sóc cho các cụ. Thế còn khía cạnh về tâm tư, tình cảm của các cụ, muốn là gần các con, các cháu, muốn là được gặp các con, các cháu thường xuyên, thì anh nghĩ như thế nào ạ?
À, tôi đơn cử cái gia đình tôi đó, thì như thế này. Nói chung là mình cũng phải quan tâm tới cha mẹ, chứ không thể nào mình nói là mình đưa vô trại dưỡng lão là có người săn sóc rồi, mình không cần phải lo qua chuyện như vậy. Tức là những cái ngày holiday hay là những cái cuối tuần anh em chữa họp mặt á, thì chúng tôi đều đưa mẹ tôi về thì để chung vui. Sau đó thì tối đến á, thì anh em cũng là chia tay thì cũng đưa mẹ tôi trở lại viện dưỡng lão. Thì bây giờ á, lúc trước mẹ tôi nói bây giờ nhà của tao đây, tao không muốn đi đâu hết á. Nhưng mà bây giờ cái câu nói nó khác đi rồi. Mẹ tôi nói bây giờ tới giờ chưa, tao vô bệnh viện chưa. Thì nói chung là tôi nói vậy chắc anh hiểu rồi. Tức là bây giờ cái tâm lý của mẹ tôi cũng khác đi rồi.
Vâng, rất là cảm ơn những cái thời gian quý báu mà anh Quang đã dành cho chương trình của SBS tối nay ạ.
Dạ, cũng cảm ơn anh Xuân Ngọc. Cũng đó là cái tâm tư, nguyện vọng của những người con có cha mẹ già ở Úc này.
Dạ,
cảm ơn tất cả quý vị nghe đài.
Vâng, và một vị khách mời khác của chúng tôi tối nay đó là bác sĩ Phạm Phúc Nhân, cựu chủ tịch Hội Y sĩ và Dược sĩ Liên bang Úc Châu. Có lẽ là bác sĩ cũng đã nghe những cái lời chia sẻ của anh Quang vừa rồi. Một người trong cộng đồng cũng có cha mẹ là các bậc cao niên, và hiện giờ là mẹ anh cũng đang sống ở trong viện dưỡng lão một cách rất là vui vẻ. Thấy rất rằng là cụ thích thú và cụ cũng rất là khỏe mạnh nữa. Vậy thì thưa bác sĩ, chúng tôi cũng được biết là cái dự án xây dựng viện dưỡng lão ở Kenley tại thành phố Melbourne để mà đáp ứng phần nào nhu cầu của các bậc cao niên đó thì cũng đã đi tới những bước hoàn thiện rất là tốt rồi. Vậy thì cho đến lúc này rồi thì tình hình dự án như thế nào rồi ạ?
Cảm ơn Xuân Ngọc và cảm ơn quý vị nghe đài SBS tối nay. Thì qua 3 tháng vận động, tất cả các cộng đoàn của tôn giáo hoặc các hội đoàn đã ủng hộ rất là tích cực. Thì vận động đó là cái cuộc gây quỹ mặc dù chưa tới ngày mà kết thúc, nhưng mà số tiền tăng lên từ 100.000, 200.000, 300.000 và cho tới ngày hôm nay chúng tôi sẽ được đã được là 560.000 đô, đã được một cái số lượng trên nửa triệu đô là cách đây một tuần rồi. Thì và người hứa hiến tặng rất là nhiều. Hy vọng rằng ngày 17 tháng 7 sắp tới ở Happy Reception thì đồng bào sẽ đến ủng hộ rất là đông. Mặc dầu đã cái số vé nó đã cũng đã hết, nhưng mà chúng tôi cũng linh động quý vị cứ việc đến Happy Reception và chúng tôi sẽ rất là welcome đón tiếp tất cả quý vị đến đó hiến tặng thêm. Thưa Xuân Ngọc.
Vâng, bác sĩ, xin bác sĩ cho biết thêm chi tiết về cái sự kiện này được không ạ?
Sự kiện này thì đây là một cái gây quỹ cho nursing home của ở Kenley. Đây là cái nursing home thứ hai ở Victoria. Thì chúng ta có một cái nursing home đầu tiên ở KLX, hiện nay có 65 giường. Thì cái ngày 17 tháng 7 là chúng tôi sẽ tổ chức một cái dạ tiệc mà cho tất cả giới văn nghệ, các ca sĩ nổi tiếng, trong đó có thể có Nguyên Khang, ca sĩ Mỹ qua đây ủng hộ. Thì chúng ta đến đó để mà gây quỹ, và những người đã có vé thì chúng ta vào, những người chưa có vé thì chúng ta sẽ sắp xếp đi vào đó để mà làm. Thì chúng ta sẽ có những cái chương trình bán đấu giá, rồi hiến tặng, và có thể là cho hoặc là cho mượn trong khoảng thời gian đó. Thì ở đó sẽ sẵn sàng tiếp đón quý vị. Happy Reception thì ở Ascot Vale, số 201 đường Ascot Vale, từ 6:30 bắt đầu cho tới khoảng tới 11:00 hoặc 12:00. Thay mặt ban gây quỹ của Mekong Kalia thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị đến đó để mà ủng hộ cho chương trình này. Đây là một cái chương trình rất là tốt và rất là lợi ích cho tất cả những người Việt cao niên ở Victoria cũng như toàn thể nước. Chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Cảm ơn sư Ngọc.